Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 12 tháng 10 năm 2021, thứ ba trong tuần thứ 28 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 37 đến câu 41. Khi Đức Giêsu đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ, vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng, thật, nhóm Pha-ri-sêu các người bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc! Đứng làm ra cái bên ngoài, lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Quý vị và các bạn thân mến, lá thư y khoa của Johns Hopkins trong tập tài liệu năm 2001 đã trình bày 12 lựa chọn về lối sống để có một cuộc sống bình an và khỏe mạnh. Lá thư viết khuyên mỗi người như sau: tập thể dục hàng ngày hoặc cần vận động, đừng hút thuốc, thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh, sử dụng thực phẩm bổ sung một cách khôn ngoan, uống đủ nước, tránh tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời, giảm căng thẳng vì ai cũng cần thời gian yên tĩnh để suy gẫm, thử thách tâm trí bạn, hạn chế uống bia rượu, nuôi dưỡng các mối quan hệ lành mạnh, khám xét y tế dự phòng, và đừng làm quá sức. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta cách thức để sống một cuộc sống lành mạnh và công chính. Sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, một người Pha-ri-sêu mời người dùng bữa tối. Anh ta làm như thế bởi vì anh ta muốn nghe giảng nhiều hơn từ Chúa Giêsu, đừng nói lời Thiên Chúa như chưa từng có ai làm như vậy trước đây. Nhưng người Pha-ri-sêu này cùng với những người Pha-ri-sêu khác tố cáo Chúa Giêsu không tuân theo luật tôn giáo đã quy định là rửa tay trước khi ăn. Chúa Giêsu khiển trách những người Pha-ri-sêu vì họ chứa đầy những tư tưởng xấu như tham lam, kiêu căng, cay đắng, đố kỵ, kiêu ngạo và những thứ tương tự. Đó là lý do tại sao thế giới rộng lớn của suy nghĩ và cảm xúc nội tâm của chúng ta cần được thánh hóa. Vì vậy, Chúa Giêsu nhấn mạnh tầm quan trọng của sự sạch sẽ bên trong, sự sạch sẽ nội tâm. Sự trong sạch thực sự không phải đến từ bên ngoài, mà là đến từ cõi lòng, tâm trí, và điều này chúng ta cũng gọi là sự trong sạch tâm linh. Tuy nhiên, những lựa chọn lối sống mà đã nói ở trên cũng cần thiết, nhưng chúng ta đừng duy trì ở mức độ sạch sẽ về thể chất. Chúa Giêsu thúc giục những người Pha-ri-sêu và chúng ta hãy bố thí. Đó là bởi vì chúng ta cho đi một cách tự do và quảng đại, cho những người cần giúp đỡ. Chúng ta đang bày tỏ tình yêu, lòng trắc ẩn, lòng nhân từ và lòng thương xót. Và nếu lòng tràn đầy tình yêu thương và từ bi, thì ở đó không có chỗ cho sự đố kỵ, tham lam, cay đắng và những thứ tương tự. Một linh mục nọ đã đề nghị rằng, để có được sự trong sạch bên trong hay nội tâm trong sạch, chúng ta hãy thực hiện một số hành động bác ái, là những biểu hiện bên ngoài của mối quan hệ yêu thương của chúng ta với Thiên Chúa, và sự háo hức làm theo tánh ý muốn của Ngài. Một số hành động bác ái đó là: thứ nhất, là bác ái trong lời nói. Lời nói thường có thể làm tổn thương người khác nhiều nhất. Con người cần được động viên và khuyến khích, không thích bị chỉ trích và coi thường. Chúa Kitô đang mời gọi chúng ta trở thành muối và ánh sáng cho thế giới này bằng những gương sáng. Thứ hai là bác ái trong tư tưởng. Những lời nói thiếu bác ái biểu lộ một lối suy nghĩ thiếu bác ái bên trong. Vì thế, chúng ta hãy nghĩ tốt về người khác, nói tốt về người khác, bào chữa cho người khác và cố gắng nhìn thấy Chúa Kitô hiện diện trong mọi tâm hồn. Thứ ba là bác ái trong hành động. Chỉ nghĩ tốt hay thậm chí nói tốt về người khác thôi là chưa đủ. Chúng ta còn cần phải làm điều tốt cho người khác nữa. Đây là cuộc sống của Chúa Giêsu, một đời sống phục vụ và cống hiến hoàn toàn cho mọi linh hồn. Một nụ cười thân thiện với ai đó đang gặp khó khăn. Khiêm tốn lắng nghe và chấp nhận quan điểm của ai đó. Một cuộc viếng thăm Chúa trong bí tích thánh thể để cầu nguyện cho một linh hồn cụ thể là một trong số rất nhiều cách để yêu Chúa và yêu người. Xin Chúa giúp chúng con không chỉ biết tẩy rửa thân xác mà còn biết làm sạch tâm trí và cõi lòng mình, để chúng con biết sống bác ái trong lời nói, trong tư tưởng và trong hành động. Amen.
Thank you.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ khai mạc tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục. Vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Pedro để chính thức khai mạc tiến trình 2 năm chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16, sẽ nhóm họp vào tháng 10 năm 2023 với chủ đề Tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Việc khai mạc tiến trình này sẽ được cử hành tại các giáo phận trên thế giới vào Chủ nhật ngày 17 tháng 10. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có hơn 70 hồng y và giám mục thuộc giáo triều và đại biểu của các hội đồng giám mục quốc gia và miền, cũng như 60 linh mục trước sự hiện diện của đại biểu về đời sống thánh hiến và các phong trào giáo dân và giới trẻ. Đại diện cho hàng giám mục Á Châu có Đức Hồng Y Chak Mân Bồ, Tổng giám mục Giang Gông bên Myanmar, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Á Châu. Ngoài ra có khoảng 6.000 giáo dân. Trong bài giảng thánh lễ, dựa theo bài tin mừng theo Thánh Marco, kể lại sự kiện một người giàu có đến gặp Chúa Giê-xu và hỏi xem mình phải làm gì để được sự sống đời đời, Đức Thánh Cha rút ra những ý tưởng và nhận xét để áp dụng vào hành trình Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Thánh Cha nói, qua sự việc này, Chúa tỏ cho thấy Thiên Chúa không ở trong những nơi đã được khử trùng và yên hèn, xa cách thực tại, nhưng Chúa đồng hành với chúng ta, đến với chúng ta tại nơi chúng ta ở, trên những con đường nhiều khi gồ ghề trong cuộc sống. Và hôm nay, khi khai mạc hành trình công nghị này, tất cả chúng ta, giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân, với tư cách là cộng đoàn Kitô, chúng ta có noi theo lối sống của Thiên Chúa là đấng đồng hành trong lịch sử và chia sẻ những thăng trầm của nhân loại hay không? Chúng ta có sẵn sàng đối với những phiêu lưu trong hành trình, hay là sợ sệt những bất ngờ, ưa trốn chạy qua những cớ thoái thác, nào là điều ấy chẳng ích gì, hoặc từ trước đến giờ vẫn luôn làm như vậy? Tiến hành công nghị có nghĩa là đi với nhau trên cùng một con đường. Kể đó, Đức Thánh Cha nhận xét về thái độ của Chúa Giê-xu trong bài tin mừng. Chúa gặp gỡ người giàu có, lắng nghe câu hỏi của anh ta, và sau cùng, giúp anh phân định điều gì phải làm để được sự sống đời đời. Gặp gỡ, lắng nghe, phân định, đó là ba động từ của công nghị mà tôi muốn dừng lại ở đây. Trước tiên là gặp gỡ. Cả chúng ta đang khai mạc hành trình này, chúng ta cũng được kêu gọi trở thành chuyên gia về nghệ thuật gặp gỡ. Không phải trong việc tổ chức các biến cố hoặc thực hiện một suy tư lý thuyết về các vấn đề, nhưng trước tiên trong việc dành thời giờ để gặp gỡ Chúa và giúp có cuộc gặp gỡ giữa chúng ta. Động từ thứ hai là lắng nghe. Một cuộc gặp gỡ đích thật chỉ nảy sinh từ sự lắng nghe. Chúa Giê-xu lắng nghe câu hỏi của người thanh niên, cũng như những băn khoăn tôn giáo và cuộc sống của anh. Chúa Giê-xu lắng nghe với trọn tâm hồn, chứ không phải chỉ bằng tai. Sau cùng là phân định. Cuộc gặp gỡ và lắng nghe nhau không phải là mục đích tự nó, để rồi mọi sự vẫn như cũ. Trái lại, khi chúng ta đi vào cuộc đối thoại, chúng ta đặt mình trong cuộc thảo luận trên hành trình, và sau cùng, chúng ta sẽ không nguyên như trước, chúng ta thay đổi. Tin mừng hôm nay chứng tỏ điều đó. Thượng Hội đồng là một hành trình phân định tinh thần, chúng ta thực hiện trong sự thờ lạy, trong kinh nguyện tiếp xúc với lời Chúa. Lời Chúa giúp chúng ta phân định và sáng soi. Lời Chúa hướng dẫn Thượng Hội đồng để nó khỏi trở thành một nghị viện giáo hội, một cuộc hội họp hay một đại hội chính trị, nhưng là một biến cố ơn thánh, một tiến trình chữa lành do Chúa Giê-xu hướng dẫn. Cuối thánh lễ, có 20 đại diện các thành phần dân Chúa tiến lên trước bàn thờ chính để nhận phép lành của Đức Thánh Cha và sứ mạng góp phần vào tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16. Thánh lễ được kết thúc lúc 11 giờ 20 phút, mọi người tiến ra quảng trường Thánh Pedro cùng với nhiều người khác để dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Tin Malta, dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Malta hoãn lại năm tới. Tuy đã loan báo trước đây, nhưng dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đảo Malta dự kiến vào cuối năm nay bị hoãn lại cho đến năm tới vì đe dọa của COVID-19. Tờ Malta Thời báo số ra ngày 7 tháng 10 cho biết tin trên đây và nói rằng chính quyền Malta sợ mùa đông tới, số người bị lây nhiễm COVID-19 có thể gia tăng, và cũng có lý do khác, đó là cuộc bầu cử quốc hội sắp đến. Tờ báo trích thuật nguồn tin của chính phủ nói rằng, một trong các tiêu chuẩn của tòa thánh là cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha không diễn ra trong những tuần trước hoặc sau cuộc bầu cử. Trong khi đó, các cố vấn của Thủ tướng Robert Abela đã đẩy mạnh dự tính coi tháng 11 này là thời điểm lý tưởng cho cuộc tuyển cử. Vì thế, cả phía tòa thánh lẫn Malta đều đồng ý hoãn lại cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cho đến năm 2022. Trước đây, Đức Thánh Cha Francisco đã dự kiến thăm Malta vào năm 2020, nhưng đã hủy bỏ vì đại dịch COVID-19. Ngày 1 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha loan báo Ngài sẽ viếng thăm Malta trong năm nay. Tin Erbil Itak, Đức Tổng giám mục Basa Guarada chào mừng quyết định của chính phủ. Đức Tổng giám mục Basa Guarada thuộc Công giáo Kande, Tổng giám mục giáo phận Erbil ở miền Kurdistan, Bắc Iraq, chào mừng quyết định của chính phủ miền này nâng khu vực Ankawa, ngoại ô Erbil thành một quận huyện. Hồi năm 2014, khi lực lượng nhà nước Hồi giáo IS chiếm đánh vùng bình nguyên Nineveh, miền Basora, Kirkuk, khiến cho hàng trăm ngàn tín hữu Kitô tại đây phải di tản, khu vực Ankawa đã đón nhận hơn 13.000 gia đình Kitô tị nạn. Tại đây, họ sống chung hòa bình với dân địa phương và phát triển về mặt kinh tế và xã hội. Đức Tổng giám mục Guarada ca ngợi quyết định của Thủ tướng Masdu Barzani thuộc miền Kurdistan và nhận định rằng Ankawa sẽ trở thành một khu vực đồng Kitô hữu nhất tại Trung Đông. Quyết định của chính phủ mang lại cho các tín hữu Kitô và các nhóm khác các quyền được chọn giới lãnh đạo dân sự, bổ nhiệm các giới chức, điều hành các biện pháp an ninh và trực tiếp lo liệu cho vận mệnh của mình. Đây thực là một quyết định quan trọng và càng đẩy mạnh thành công trong việc chung sống hòa bình ở địa phương. Đức Tổng giám mục Guarada không quên khuyến khích các tín hữu Kitô ở lại Iraq và đặc biệt tại miền Kurdistan. Ngài nói, chúng ta đang cố gắng tiến hành nhiều dự án như trường học, đại học, nhà thương. Niềm tin tưởng của chúng ta nơi tương lai của miền Kurdistan khuyến khích Kitô hữu không những ở lại đây mà còn đầu tư vào vùng này. Tin Napoli, Italia, lễ phong trần phước cho tôi tớ Chúa Lorenzo Longo. Sáng ngày 9 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ phong trần phước cho vị nữ tôi tớ Chúa là bà Maria Lorenza Requesen Longo, người Tây Ban Nha. Tần trần phước tục danh là Maria Longo, sinh trưởng tại Tây Ban Nha trong một gia đình quý tộc. Năm 1506, bà theo chồng là ông Giovanni đến Napoli, miền Nam Italia, vì ông được cử làm nhiếp chính phó vương ở miền này. Bà được khỏi bệnh tê liệt và đổi sang tên Ý là Maria Lorenza. Sau khi chồng qua đời, bà tận tụy làm việc bác ái cho dân nghèo ở Napoli. Bà xây bệnh viện Đức Mẹ của Nhân Dân, cũng gọi là nhà thương săn sóc các bệnh nhân nan y. Sau đó, bà thành lập đan viện Santa Maria Jerusalem, cũng gọi là đan viện Cantate, nghĩa là 33, nơi bà nhập viện vào giai đoạn cuối đời và qua đời tại đây như nữ đan sĩ vào năm 1539, hưởng thọ 76 tuổi. tiếng tăm thánh thiện của bà Maria Lorenza vẫn còn sinh động trong dòng các nữ đan sĩ Clara Capuchin được thành lập ngay trong đan viện Genta trẻ, cũng như tại thành Napoli. Án phong trần phước cho bà Maria Lorenza chỉ được bắt đầu hồi thế kỷ thứ 19, và ngày 9 tháng 10 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco cho công bố xác lệnh nhìn nhận cái nhân đức anh hùng của bà. Tiếp đó, ngày 27 tháng 10 năm 2020, Đức Thánh Cha cho công bố xác lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của bà. Người được phép lạ là nữ tu Maria Cherubina Fierro, bị lao phổi, mang phổi mãn tính bất trị. Bề trên đan viện Genta trẻ đã mang sọ của bà Maria Lorenza và chạm đến cơ thể nữ tu bị bệnh. Chị được khỏi bệnh lạ lùng và sống thêm 12 năm nữa. Trong bài giảng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Napoli, Đức Hồng Y Semeraro đã gợi lại những nét nổi bật trong cuộc sống và hoạt động bác ái của Trần Phước Maria Lorenza, người đã sống trọn lời Chúa nói trong bài thi mừng, phúc cho những người lắng nghe lời Chúa và mang ra thực hành. Trần Phước Maria Lorenza đã sống những lời này trong tư cách là người vợ, người mẹ và là một giáo dân thánh thiện, tận tụy thi hành đức bác ái và là một nữ đan sĩ chiêm niệm. Trong tất cả các bậc sống ấy, bà luôn lắng nghe tiếng Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi bà hãy trở thành người mang Chúa Kitô. Trong giai đoạn chót của cuộc đời, bà Maria Lorenza đã chọn đời sống chiêm niệm cho bản thân và cho các chị em khác trong đan viện Genta trẻ, các nữ môn đệ của Thánh Francisco Assisi và Thánh Clara. Sự phong phú của chọn lựa này, ngày nay người ta còn thấy rất rõ ràng. Các nữ đan sĩ Clara Capuchin hiện nay có hơn 2.000 chị thuộc trên 150 đan viện. Đó là những người, qua cuộc sống và sứ mạng của mình, đang nói gương Chúa Kitô cầu nguyện trên núi, làm chứng về chủ quyền của Thiên Chúa trên lịch sử, báo trước vinh quang mai hậu. Tim Russeller bị quốc, 12 nước Âu Châu yêu cầu xây tường và lập hàng rào cản di dân. 12 nước thuộc Liên Hiệp Âu Châu yêu cầu được tài trợ các phương tiện để xây tường ngăn chặn làn sóng di dân. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, các vị bộ trưởng nội vụ của 12 nước là Áo, Đảo Síp, Đan Mạch, Hy Lạp, Lithuania, Ba Lan, Bulgaria, Cộng hòa Tiệp, Estonia, Hungary, Letonia và Slovakia đã gửi thư tới Ủy ban Hành pháp của Liên Hiệp Âu Châu và Đoàn Chủ tịch Hội đồng Âu Châu để đưa ra lời thỉnh cầu trên đây. Đề tài củng cố biên cương ngoại địa của Liên Hiệp Âu Châu sẽ được bàn tới trong khóa họp của các vị bộ trưởng nội vụ của 27 nước Âu Châu sẽ nhóm họp tại Luxembourg. Trong thư, 12 nước yêu cầu hỗ trợ các phương tiện mới giúp tránh phải đương đầu sau đó với những hậu quả nghiêm trọng của các chế độ di trú và tị nạn quá tải và khả năng đón tiếp bị cạn, và sau cùng sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sự tín nhiệm nơi khả năng quyết liệt hành động khi cần. Thư của 12 nước có đoạn viết, những giải pháp này của Âu Châu nhằm cứu vãn chế độ chung về tị nạn bằng cách giảm bớt các yếu tố thu hút. Vì thế, để đảm bảo sự toàn vẹn và sinh hoạt bình thường của khối các quốc gia Schengen, tất cả các biên giới ngoại địa của chúng ta phải được bảo vệ ở mức độ an ninh tối đa. Những hàng rào thể lý dường như là một biện pháp hữu hiệu để bảo vệ biên giới, mục đích cho toàn thể Liên Hiệp Âu Châu, chứ không phải chỉ cho các nước thành viên nơi người di dân đến đầu tiên. Biện pháp hợp pháp này phải được ưu tiên tài trợ thích đáng do ngân sách của Liên Hiệp Âu Châu. Với chủ trương trên đây, dường như nhiều nước trong Liên Hiệp Âu Châu đang đi cùng đường lối như chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây, cho thiết lập các bức tường hàng rào ở biên giới với Mexico để ngăn chặn làn sóng di dân từ Mỹ Châu Latin. Một vị hữu trách của Liên Hiệp Âu Châu đã bác bỏ lời thỉnh cầu này. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, câu 35 đến câu 45. Khi ấy, Giacôbê và Gioan, con ông Zêbêđê đến gần Đức Giêsu và thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con xin Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin. Người hỏi: Các con muốn Thầy làm gì cho các con? Các ông thưa: Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy. Chúa Giêsu bảo: Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Chúa Giêsu bảo: Chén Thầy uống các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định. 10 môn đệ kia khi nghe chuyện đó liền bực tức với Gioan và Giacôbê. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn thì hãy tự làm đầy tớ anh em, và ai muốn thành người cầm đầu trong các con thì hãy tự làm môn đệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Quý vị và các bạn thân mến, để chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ, Đức Giêsu đã ba lần tuyên báo về cuộc tử nạn của Người. Bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh đó. Tuy nhiên, ngay trong bầu khí ấy, hai môn đệ thân tín của Đức Giêsu là Giacôbê và Gioan lại chẳng hề quan tâm đến những ưu tư của Thầy mình. Trái lại, các ông xin được hai vị trí ưu tiên trong vương quốc mà họ nghĩ rằng Đức Giêsu sắp thiết lập. Rõ ràng, tư tưởng của các môn đệ vẫn chỉ quanh quẩn với những chuyện trần gian. Tác giả sách thánh dùng hình ảnh chén và phép rửa là những hình ảnh tượng trưng cho nỗi đau khổ và thanh tẩy để nói về cuộc vượt qua của Đức Giêsu. Trong Cựu Ước, chén thường được nối kết với cơn thịnh nộ và hình phạt của Thiên Chúa. Bên cạnh đó, phép rửa gợi lên hình ảnh về nước mà người chịu phép rửa sẽ phải chịu dìm xuống. Đó cũng là biểu tượng cho nỗi đau khổ. Tương tự tác giả Marco, khi ám chỉ đến cuộc thương khó của Đức Giêsu, tác giả Luca cũng dùng từ phép rửa. Ở đây, tác giả Marco dùng cả hai hình ảnh này để nói về cuộc thương khó của Đức Giêsu. Cũng theo truyền thống của Cựu Ước, việc uống chén đắng cũng là đón nhận sứ mệnh mà Thiên Chúa trao phó. Chúng ta nhớ lại, cũng chính hai môn đệ Gioan và Giacôbê đã được Đức Giêsu đưa lên núi để chứng kiến sự kiện người biến đổi hình dạng. Và sau này, cũng chính họ sẽ cùng ở bên Đức Giêsu trong giờ người hấp hối trong vườn cây dầu. Sau này, chính họ là những người hiểu rõ chén đắng và phép rửa của Đức Giêsu là gì. Đức Giêsu nói hãy noi gương người về mẫu gương phục vụ. Người là vị thẩm phán tối cao Thiên Chúa đã chỉ định để phán xét thế gian và lập nước cánh chung. Nhưng ở đây, người chính là kẻ hầu hạ và sau cùng đã hy sinh tính mạng để muôn người được tha tội. Chữ muôn người hoặc nhiều người đã từng được nói đến trong sách ngôn sứ Isaiah chương 53 về người tôi tớ của Thiên Chúa, sẽ chết thay cho tất cả mọi người khác. Nói cách khác, người chuộc lấy nhân loại đã hư mất về cho mình. 10 môn đệ kia của Đức Giêsu bực bội vì hai anh em nhà Gia-cô-bê và Gioan thỉnh cầu được ngồi bên tả và bên hữu người trong vinh quang. Điều này chứng tỏ chính họ cũng có suy nghĩ tương tự về quyền lính, nên đã tỏ ra ganh tị. Đức Giêsu cho họ thấy sứ mạng của họ là đón nhận chén đắng, tức là thông phần đau khổ của người. Chắc chắn nếu Đức Giêsu hỏi tất cả các môn đệ thì cả nhóm đều xác quyết trả lời thưa được. Tuy nhiên, như Đức Giêsu đã nói, các ông không biết rõ mình đang xin điều gì. Các ông không ý thức được rằng thầy của các ông sắp bước vào cuộc tử nạn đau đớn. Các ông không nghĩ được rằng địa vị càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Trách nhiệm đây là uống chén đắng và chịu phép rửa cùng với thầy Giêsu. Đức Giêsu đã dùng hình ảnh thể chế chính quyền dân sự làm mẫu để so sánh, làm nổi bật sự khác biệt với sứ mạng của công dân trong vương quốc Thiên Chúa. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ phục vụ mọi người. Ngày nay, trong các thể chế chính quyền dân chủ, hình thức quản trị phục vụ này là khá bình thường. Nhưng trong chế độ độc tài chuyên chế, chuyên quyền, đây quả là một điều khác thường. Nhưng dù lạ lắm hay quen thuộc đến đâu, thì chúng ta cũng khó có thể tưởng tượng được một ông vua, một ông quan hay một vị thủ tướng lại cúi xuống rửa chân cho người đầy tớ, cho nhân viên của mình. Đây là một thách thức ghê gớm cho những ai bước vào con đường phục vụ của Đức Giêsu. Chính người đã làm như vậy, đó là con đường của người đến hiến dâng mạng sống, làm giá cứu chuộc nhân loại. Bài tin mừng hôm nay nhắn nhủ mỗi người chúng ta về cung cách trở thành môn đệ của Đức Giêsu. Tâm lý tự nhiên của con người là tìm kiếm điều tốt cho mình. Khi trở thành môn đệ của Đức Giêsu, chắc chắn các môn đệ cũng mong muốn một điều gì đó có lợi cho bản thân, cho gia đình và cả cộng đồng xã hội. Nhưng một khi trở thành môn đệ của Đức Giêsu, được người hướng dẫn chỉ bảo, các môn đệ phải hướng đến tìm kiếm lợi ích siêu nhiên cho bản thân thay vì mối lợi trước mắt. Tìm kiếm phúc lợi cho người khác, cho cộng đồng thay vì cho bản thân mình. Tuy nhiên, việc hoán cải, chuyển đổi cần đi qua một tiến trình. Bài tin mừng hôm nay cho biết Đức Giêsu đang dẫn dắt các môn đệ đi vào tiến trình ấy. Đó là lý do Đức Giêsu dạy các môn đệ rằng, ai trong các con muốn làm lớn thì hãy tự làm đầy tớ anh em mình, và ai muốn thành người cầm đầu trong các con thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Đây là một nghịch lý trong cung cách lãnh đạo của người môn đệ Đức Giêsu. Chính người đã nêu cao một tấm gương khiến các ông phải nể phục. Con người không đến để phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình, làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Chọn lựa của Đức Giêsu khi vâng lời Thiên Chúa Cha xuống trần gian thi hành sứ mạng cứu độ là yêu thương và phục vụ nhân loại. Người cũng muốn các môn đệ noi gương như vậy. Dẫu biết rằng, việc làm này đi ngược lại với tâm lý tự nhiên của con người, vì không ai muốn phải hạ mình, không ai muốn hy sinh, chẳng ai muốn từ bỏ, chẳng ai muốn làm đầy tớ để phục vụ người khác, nhất là khi điều đó là một việc tự nguyện. Nhưng chính vì tự nguyện như vậy mà việc làm của Đức Giêsu và của các môn đệ noi gương người mới có giá trị cứu độ, mang lại phúc lành cho nhân loại. Xin cho các vị mục tử trong giáo hội, cho các nhà lãnh đạo trên thế giới và mỗi người chúng ta biết noi theo mẫu gương của Đức Giêsu, trở thành động lực và nguồn mạch yêu thương phục vụ anh chị em đồng loại. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. do Vi An phụ trách. Ơn cứu độ là một ân ban, không phải là một sự đổi chác. Đức tin là nhưng không, và ta không thể mua bán. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói nhiều trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ Dinh Tông Tòa với khoảng hơn 6.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 10 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Marco chương 10 câu 17 đến câu 30, đọc trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 28 thường niên năm B. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La liturgia di oggi ci propone l'incontro tra Gesù e un uomo che possedeva molti beni e che è passato alla storia come il giovane ricco.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Phục vụ Chúa Nhật hôm nay trình bày cho chúng ta cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và một người có nhiều của cải và đi vào lịch sử như chàng thanh niên giàu có. Thật vậy, tin mừng theo Thánh Marco nói về đương sự như một người kia mà không nói tên tuổi, như gợi ý cho chúng ta rằng nơi người ấy tất cả chúng ta có thể thấy chính mình. Cuộc gặp gỡ của anh với Chúa Giêsu giúp chúng ta làm một cuộc trắc nghiệm về đức tin. Người ấy bắt đầu với một câu hỏi: con phải làm gì để được sự sống đời đời? Chúng ta nhận xét các động từ mà đương sự sử dụng: phải làm, để có. Đó là lòng đạo đức của anh, là một nghĩa vụ làm để có. Tôi làm cái gì đó để được điều hữu ích cho tôi. Nhưng đó là một tương quan thương mại với Thiên Chúa, tôi cho đi để bạn cho lại. Trái lại, đức tin không phải là một nghi thức lạnh lùng và máy móc, một tôi phải, tôi làm, tôi được. Đức tin là vấn đề tự do và tình thương. Đây là trách nhiệm thứ nhất. Đối với tôi, đức tin là gì? Nếu đức tin chủ yếu là những nghĩa vụ hoặc một đồng tiền để đổi chác, thì chúng ta lạc đường. Vì ơn cứu độ là một món quà, chứ không phải là một nghĩa vụ. Đức tin là nhưng không, và ta không thể mua. Điều đầu tiên cần phải làm là giải thoát chúng ta khỏi một đức tin thương mại và máy móc. Nó hàm chứa một hình ảnh sai lầm về một Thiên Chúa tính toán và kiểm soát, chứ không phải là người cha. Trong giai đoạn thứ hai, Chúa Giêsu giúp đỡ người ấy bằng cách chỉ cho đương sự thấy khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa. Thực vậy, Ngài nhìn người ấy và yêu mến. Đức tin nảy sinh và tái sinh từ đầu, không phải từ một nghĩa vụ, không phải từ một cái gì đó phải làm, nhưng từ một cái nhìn yêu thương cần đón nhận. Cũng vậy, đời sống Kitô trở nên đẹp đẽ nếu không được xây trên những khả năng và dự án của chúng ta, nhưng dựa trên cái nhìn của Thiên Chúa. Đức tin của bạn mệt mỏi, và bạn có muốn làm cho nó được tăng cường không? Hãy tìm cái nhìn của Thiên Chúa, hãy đặt mình thở lại, hãy để cho mình được tha thứ trong bí tích giải tội, hãy đứng trước Chúa chịu đóng đinh. Tóm lại là hãy để cho mình được Chúa yêu thương. Trong giai đoạn thứ ba và cuối cùng, sau câu hỏi và cái nhìn, có một lời mời gọi của Chúa Giêsu. Ngài nói: có một điều duy nhất anh còn thiếu. Người giàu có ấy thiếu cái gì? Anh thiếu sự trao tặng, sự nhưng không. Chúa nói: hãy đi và bán những gì anh có để tặng cho người nghèo. Đó là điều có lẽ cả chúng ta cũng thiếu. Thường chúng ta làm điều tối thiểu cần thiết, trong khi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm tối đa có thể. Bao nhiêu lần chúng ta hài lòng với những nghĩa vụ, các giới luật và bài kinh nguyện, trong khi Thiên Chúa đấng ban cho chúng ta sự sống, Ngài yêu cầu chúng ta những đà tiến. Trong tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rõ sự chuyển tiếp từ nghĩa vụ đến trao tặng. Chúa Giêsu bắt đầu nhắc đến các giới rằng: chớ giết người, chớ ngoại tình, đừng trộm cắp. Và Ngài đi tới một đề nghị tích cực: hãy đi, bán, cho đi và hãy theo tôi. Đức tin không thể giới hạn vào những cái không, vì đời sống Kitô là một sự đồng thuận yêu thương. Và Đức Thánh Cha kết luận: anh chị em thân mến, một đức tin không có sự trao tặng và nhưng không thì là một đức tin bất toàn. Chúng ta có thể ví đức tin ấy như một lương thực dồi dào và bổ dưỡng, nhưng không có hương vị, hoặc như một trận đấu bóng mà không có bàn thắng nào. Một đức tin không có trao tặng, không có sự nhưng không, không có công việc bác ái, rốt cuộc nó sẽ làm ta trở thành buồn thảm. Như người giàu ấy, tuy được Chúa Giêsu đích thân nhìn với lòng yêu mến, anh trở về nhà buồn sầu và nét mặt rầu rĩ. Ngày hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi, đức tin của tôi đến độ nào rồi? Tôi có sống đức tin như một cái gì máy móc, như một tương phản nghĩa vụ hoặc lợi lộc với Thiên Chúa? Tôi có nhớ nuôi dưỡng đức tin bằng cách để cho Chúa Giêsu nhìn và yêu thương không?
Thì a tratto da lui corrispondo con gratuità, con generosità, con tutto il cuore.
Và khi được Chúa lôi kéo, tôi có đáp lại nhưng không hay không?
La Vergine Maria che ha detto a Dio un sì totale, un sì senza ma. Questo non è facile dire dei sì senza ma. La Vergine ha fatto così, un sì senza ma. Che lei ci faccia assaporare la bellezza del fare nella vita un dono.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã thưa xin vâng hoàn toàn đối với Thiên Chúa, một lời xin vâng không do dự, dè dặt, làm cho chúng ta nếm hưởng vẻ đẹp của sự biến đổi cuộc sống thành một sự trao tặng. Kế đó, Đức Thánh Cha phướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Servit Maria,
et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentris.
Ut digni efficianum promissionibus Christi.
Gratiam tua, questum Domine, mentibus nostris infunde, uci angelo annunciante, Christi Fili tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamus, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et in lux perpetua lucia Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Exsultat nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến hai lễ phong trần phước cuối tuần qua và nói rằng:
cari fratelli e sorelle, anche oggi ho la gioia di annunciare la proclamazione di nove beati. Ieri a Napoli è stata beatificata Maria Lorenza Longo,
sposa e madre di famiglia del secolo XVI, rimasta vedova, fondò a Napoli l'ospedale degli incurabili e le Clarisse Cappuccine.
Hôm nay tôi cũng vui mừng loan báo về tôn phong Trần Phước Mới. Thứ bảy hôm qua, mùng 9 tháng 10, tại Napoli có lễ phong Trần Phước cho bà Maria Lorenza Longo, một người vợ và bà mẹ gia đình sống vào thế kỷ thứ 16. Sau khi chồng qua đời, bà đã thành lập tại Napoli nhà thương chữa những người bị bệnh nan y và lập đan viện nữ tu thành Clara Cappuccin. Bà là một phụ nữ có đức tin mạnh mẽ và đời sống cầu nguyện nhiệt thành, xả thân đáp ứng những nhu cầu của những người nghèo và những người đau khổ. Đức Thánh Cha nói tiếp:
Oggi poi a Tropea in Calabria è stato beatificato Don Francesco Motola, fondatore degli Oblati e delle Oblate del Sacro Cuore, morto nel 1969. Pastore celante, instancabile, annunciatore del Vangelo, fu testimone esemplare di un sacerdozio vissuto nella carità e nella contemplazione.
Chủ nhật hôm nay tại Tropea, miền Calabria, Nam Italia, có lễ phong Trần Phước cho cha Francesco Mottola, sáng lập dòng hiến sinh nam và nữ của Thánh Tâm Chúa Giêsu, qua đời năm 1969. Cha là một mục tử nhiệt thành và loan báo tin mừng không biết mệt mỏi. Cha là nhân chứng gương mẫu về một chức linh mục được sống trong bác ái và chiêm niệm. Chúng ta hãy vỗ tay mừng các Trần Phước Mới.
Un applauso ai nuovi beati.
Rồi Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở, Chủ nhật mùng 10 tháng 10 là ngày thế giới về sức khỏe tâm thần. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn nhắc nhở anh chị em và những người bị xáo trộn về tâm trí và cả các nạn nhân của nạn tự tử, rất thường khi là người trẻ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và gia đình họ, để họ không bị bỏ rơi một mình hay bị kỳ thị, nhưng được đón tiếp và nâng đỡ. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu Roma và khách hành hương khắp nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chúa Nhật an lành. Và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc tin truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 10 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Một người phụ nữ thường than phiền với mọi người. Cuộc sống của tôi rất buồn khổ. vì chồng tôi thường hay vắng nhà không có lý do. Một người phụ nữ khác cũng nói, con trai tôi không biết nghe lời, khiến tôi muốn nổi điên lên. Một anh nhân viên văn phòng luôn bực bội về ông chủ công ty, không thăng chức tăng lương cho anh, khiến tinh thần anh giảm sút và không còn hứng thú làm việc. Một cụ bà kia lại than thở, con dâu tôi không hiếu thuận, khiến gia đình tôi luôn xảy ra những chuyện cãi vã và bất hòa. Một sinh viên nọ cũng than phiền về thái độ phục vụ của người coi thư viện thật đáng ghét. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi chúng ta có hoàn cảnh sống khác nhau và có nỗi khổ riêng. Chúng ta thường hay bị tác động bởi những điều bất như ý, khiến ta dễ dàng trách móc người khác. Lúc đó, hành vi và lời nói của chúng ta sẽ truyền đi những điều tiêu cực, làm cho đời sống mất vui. Trong tâm tư của mỗi người đều có chiếc chìa khóa của niềm vui, nhưng chúng ta lại không biết sử dụng và nắm giữ. Một người biết nắm chặt chìa khóa niềm vui của mình, người đó không chờ đợi người khác làm cho mình vui, nhưng biết chủ động đem niềm vui đến cho người khác. Một vị tiến sĩ tâm lý ở Mỹ nghiên cứu về cảm xúc đã tác động đến cơ thể của con người. Niềm vui giúp cho nhịp tim và huyết áp con người được ổn định. Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch và cho con người được trường thọ. Có một số cách giúp chúng ta tạo lập niềm vui, đó là sống lòng biết ơn. Chúng ta thường hay gặm nhấm những nỗi đau của mình. Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp để tỏ lòng biết ơn cuộc đời đã cho ta có cơ hội nếm trải những thương đau. Không phải niềm vui khiến chúng ta biết ơn, chính lòng biết ơn mới giúp chúng ta có được niềm vui. Chúng ta cần sống trọn giây phút hiện tại. Niềm vui chỉ thực sự tồn tại trong thời điểm hiện tại. Việc ngoái nhìn, tiếc nuối quá khứ hay lo lắng cho tương lai khiến ta mất đi niềm vui trong hiện tại. Bằng cách hàn gắn quá khứ, rút kinh nghiệm và phát huy những điều tích cực, ta có thể có được niềm vui. Hãy thành thật với bản thân và mọi người. Thái độ lừa dối, cố quên, đè nén càng khiến ta rơi vào trầm cảm và cô đơn. Một điều chúng ta dễ bỏ qua, đó là sống gần gũi hòa mình với thiên nhiên. Nó giúp ta có suy nghĩ và cảm xúc tích cực. Trong thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha Francisco xác tín, mỗi thụ tạo đều phản chiếu một điều gì đó về Thiên Chúa. Đức Kitô đã tháp nhập thế giới này vào bản thân người. Sau khi phục sinh, Đức Giêsu càng hiện diện thiết thân trong mỗi hữu thể, bao bọc nó bằng tình thương và cho rạng ngời ánh sáng của Chúa. Niềm vui có giá trị về tinh thần. Nó có thể đến từ những điều nho nhỏ, như thưởng thức một tách trà ngon, ngắm một bông hoa đẹp, hay hòa nhịp trong một nhạc phẩm ý vị. Như cái cây xanh tốt, niềm vui chỉ có được khi ta biết gieo mầm và chăm sóc. Niềm vui có tính nhân văn, nó làm cho ta trở thành người, khi ta được tôn trọng và yêu thương, được lắng nghe và thông cảm. Niềm vui làm cho tinh thần ta thêm phấn chấn trong một bầu khí bình thường mới. Vẫn là hoa đó, nhưng người có niềm vui thì thưởng hoa chứ không ngắt hoa. Vẫn là thơ, là nhạc đó, nhưng người có niềm vui thì lắng nghe bằng cả trái tim. Họ có thể vui trong trắc trở muộn phiền, có thể hát khi hơi thở đang dần tàn. Niềm vui giúp ta có thêm năng lực để phục vụ và trao hiến. Cuộc sống là sự đan dệt giữa niềm vui và nỗi buồn. Người khôn ngoan sẽ biết học hỏi, chiết xuất niềm vui từ nỗi buồn đau. Điều này có thể sánh ví như sự tỉnh thức tâm linh để đạt đến chân lý. Đời sống của người Kitô hữu là tìm kiếm niềm vui trong Thánh Thần. Đó là việc thực hành bác ái với mọi người. xa tránh những điều xấu và khiêm tốn phục vụ. Đức Giê-xu phục sinh đã bảo đảm cho chúng ta sẽ tận hưởng niềm vui đích thực, dù có phải trải qua cảnh khóc lóc. Trong Đức Giê-xu, chúng ta sẽ có được niềm vui trọn vẹn và không ai có thể lấy mất. Lạy Chúa Giê-xu là nguồn tình thương và thiện hảo. Xin cho chúng con biết sống gắn bó với Chúa để tận hưởng niềm vui vững bền. Xin cho chúng con biết vun đắp cho niềm vui trong tâm hồn qua đời sống cầu nguyện và những cố gắng hy sinh. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.